Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng xứ.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên và Nguyễn Hoàng kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa Quân Dân Kháng Chiến lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa, Radio Sài Gòn Dallas mời chú Nguyễn Sĩ Đậu trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến chú.
Chào Nhã Quyên, chào Thiên Hoàng.
Vâng, Nguyễn Hoàng, chào quý khán giả, chào chú. Hôm nay là lần đầu tiên Nguyễn Hoàng được dịp chuyển trò với chú. Nhưng mà Nhã Quyên thì đã quen biết với chú từ lâu rồi, phải không Nhã Quyên?
Nói lại chứ cũng chưa bao giờ gặp chú ở ngoài, chỉ là làm chương trình với chú ở trên Radio Sài Gòn Dallas. Và nhiều chương trình trước thì chú là một trong những người cũng đã di cư từ miền Bắc vào Nam vào năm 1953. Và ngày hôm nay thì mời chú quay trở lại với như là một cuốn phim hồi ký ức khi mà chú rời Đà Lạt về Sài Gòn. Thưa chú, thì vì sao chú không ở Đà Lạt sau khi mà tốt nghiệp trường chính trị kinh doanh mà lại về Sài Gòn thưa chú?
Hồi đó đó chú học là học ở Đà Lạt thôi, tại vì viện đại học Đà Lạt đó là viện đại học công giáo. Thành ra họ có nguyên một ngọn đồi 36 acre ở trên 36 mẫu tây chứ, là 360.000 mét vuông đó. Thì họ lập ra cái viện đại học. Thì chú nghe cái tên là trường chính trị kinh doanh thì chú thấy tự nhiên mình thấy nó kích động quá, thấy không? Chú mới liên lạc rồi chú mới lên Đà Lạt chú học. Thì viện đại học Đà Lạt thì là viện của tứ xứ, tại vì đó là chỉ là một thành phố mà lạnh, mà chú thường gọi là thành phố mù sương. Mấy bạn bè thường gọi là thành phố mù sương là nó rất là lạnh. Thành ra họ lập cái viện đại học Đà Lạt, họ dạy sinh viên thôi, chứ còn thật sự sinh viên ở khắp nơi đến học. Từ Huế, từ Quảng Ngãi, từ Quảng Nam, từ Quảng Trị. Đại khái là đó là miền Trung, còn Nha Trang rồi miền Nam thì Sài Gòn, đa số là Sài Gòn, Cần Thơ rồi Vĩnh Long, Long Xuyên rồi. Thế là sinh viên tứ xứ đến học, chứ không phải là chỉ có sinh viên Đà Lạt không. Sinh viên Đà Lạt đó chỉ là một số rất là nhỏ.
Nguyễn Hoàng xin cho hỏi nhanh chú một tí, vì chú nói là có sinh viên tứ xứ tới. Thì hồi đó chú có quen với ông sau này là nổi tiếng là đạo diễn Lê Cung Bắc đó. Thì ông Nguyễn Hoàng được biết là ông này cũng hồi trước là cũng học trường chính trị kinh doanh, thì không biết ông học sau chú hay sao ạ?
Lê Cung Bắc, Cung Bắc Lê Húc Ti đó.
Vâng.
Thật sự tên hắn là Lê Húc Ti. Thì hắn học khóa 4 là sau chú một năm. Thì lúc mà Cung Bắc đó có gọi là nhờ giáo sư Đỗ Khắc Khoan trong cái viết một cái vở kịch, mà hồi đó là Cung Bắc dùng cái vở kịch của giáo sư Đỗ Khắc Khoan đó là Thành Cát Tư Hãn. Thành ra Lê Húc Ti dùng cái vở kịch đó để mà làm một cái kịch Thành Cát Tư Hãn. Mà vở kịch đó diễn ở giảng đường Pellman. Thì Bữa kỳ đó thì chú không có đến coi, ngày đó thì chú bệnh gì đó chú không đến coi. Nhưng mà cung Bắc Lê Hữu Ti có một lần qua Dallas này thăm á, thì có liên lạc với chú để muốn gặp mặt chú. Thì lúc đó chú đang ở Nam California, thành ra chú không có gặp cung Bắc. Thì cung Bắc cũng mới mất đây.
Vâng, thì hình như ông cũng có ra một cuốn hồi ký kể chuyện hồi xưa. Vâng, mà bây giờ xin chú trở lại câu chuyện Viện Đại học Đà Lạt thôi chú.
Bây giờ mấy cháu muốn hỏi gì về Viện Đại học Đà Lạt?
Vâng, thì lúc nãy chú đang kể là Viện Đại học này là được thành lập do bên phía Giáo hội Công giáo. Và
đúng
lập,
rồi.
Vâng, và cái trường Viện Đại học thực ra không nổi tiếng bằng cái trường mà chú nói là trường Đại học Chính trị Kinh doanh.
Kinh doanh.
Vâng, thì trường đó thì Nguyên Hoàng cũng có những người bà con hồi trước cũng học trường này. Và thì Nguyên Hoàng xin hỏi cho rõ là cái tên là Chính trị Kinh doanh nhưng mà thực sự là đào tạo, tức là có những môn khác về nghệ thuật nữa phải không chú? Chứ đâu phải là...
Cái viện đó mà hồi xưa Việt Nam người ta dùng chữ viện đó là để chỉ tổng quát. Thì trong viện đó có nhiều trường hay là gọi là phân khoa. Thì Viện Đại học đó là coi như là cái ô dù đó. Thì dưới cái ô dù đó là những cái nan dù. Thì đó là những trường, những phân khoa. Thì dưới Viện Đại học Đà Lạt đó, trong Viện Đại học Đà Lạt thì có phân khoa Chính trị Kinh doanh, phân khoa Văn khoa, rồi Khoa học, rồi Sư phạm, rồi Triết học. Sau này á, thì hình như là có Âm nhạc nữa đó. Thì nó có nhiều phân khoa, hay là gọi là thường thường người ta gọi là, cũng là gọi là trường. Trường Chính trị Kinh doanh, trường Văn khoa, trường Sư phạm, trường Triết học, trường Khoa học. Đó là tùy theo khả năng mà họ lập ra, chứ cái mô thức đó, nó như vậy. Nhưng mà không phải là nơi nào cũng có đầy đủ các trường hay các phân khoa. Tại vì có những nơi như là ở Viện Đại học Sài Gòn đó, là cái Viện Đại học lâu đời đó, thì nó có luật mấy kiến trúc, thêm vào luật kiến trúc đó, rồi y khoa, rồi thêm cái là dược khoa đó. Chỉ còn Viện Đại học Đà Lạt đó, nó có chừng 5-6 phân khoa, 4-5 phân khoa gì đó.
Thì như vậy là cái cách tổ chức đại học ở Việt Nam Cộng Hòa thời trước là nó tương tự như ở Mỹ phải không thưa chú? Bởi vì Nguyên Hoàng thấy bên Mỹ này, như chẳng hạn như trường UTD chẳng hạn, thì những cái trường về engineer thì họ cũng engineer dùng chữ school. Vâng, rồi trong cái school đó cũng có gọi là, như chú dùng từ là khoa thì tiếng Anh gọi là department. Thì đó.
Không. School là hồi đó Việt Nam nó dùng chữ là phân khoa đó.
Vâng.
Chứ không phải là dưới school là khoa đâu.
Vâng.
Phân khoa hay school là nó cũng là như nhau. Nhưng mà tại hồi xưa mình dùng nó theo Hán á. Theo chữ Hán á.
Vâng.
Thành ra dùng chữ là phân khoa.
Ồ vâng.
Phân khoa có nghĩa là một phần của, gọi là một phần chuyên môn của viện.
Vâng. Nhưng mà bây giờ thì Nguyên thấy như trường như UTD hoặc nói chung những trường đại học ở Mỹ đó, thì dưới school là họ có department, tức là ví dụ như cái School of Social Science ở trường UTD đó, thì trong cái School of Social Science thì có department of economics, rồi department of political science, thì đại khái như
đúng,
vậy
đúng.
Thôi. Vâng.
Chú biết. Nhưng mà như vậy, hồi đó Viện Đại học Đà Lạt hay là mấy viện khác đó, nó không có quá rườm rà như vậy. Department đó là nó lại nhỏ hơn cái khoa, hoặc là nhỏ hơn cái school. Nhưng mà hồi xưa đó, trong cái hoàn cảnh mà đất nước á, thì họ thí dụ á, ở trong văn khoa thì họ có nghĩa là khoa Hán, có gọi là kêu bằng đại khái là Hán văn hoặc là ngữ văn hoặc là gì đó, thì đó là đại khái là department đó.
Vậy thì Nguyễn Hằng xin chú trở lại trường Việt Đại học.
Rồi bây giờ trở lại trường chính trị kinh doanh.
Vâng.
Thì nó có chia ra ban chứ không phải là department.
Vâng.
Nó gọi là chính trị kinh doanh thì nó có ban quốc tế công pháp, là học về ngoại giao quốc tế, học về ngoại giao. Rồi ban báo chí. Rồi ban gọi là kêu bằng tài chính. Rồi ban quản trị xí nghiệp đó, đó là department đó.
Vâng, vâng. Thì phải đúng là phải có những người đã từng sống trong thời như vậy mới hiểu rõ gọn gàng, chứ còn như Nguyên Hoàng mà tra trên Google hay là tra từ điển thì chắc không đời nào biết rõ được như vậy.
Và đúng rồi, đúng.
Vâng, thì hồi đó là chú học ban nào thưa chú?
Chú học mới đầu thì chương trình cử nhân là 4 năm, chương trình cao học là 2 năm. Thì chú học từ chương trình cử nhân cho hết chương trình cao học. Đó thì chương trình cử nhân á, nó gọi là chú học một năm đầu đó, gọi là năm dự bị. Dự bị á, là học chung hết. Lúc đó chú còn nhớ là 600 trên cái bảng mà ghi tên mà đi học á, ghi danh đi học là 650 mấy người. Thì lúc mà học á, thì còn có khoảng 300 mấy chục người thôi đến học á. Thì còn mấy người kia đó thì nhiều khi họ vẩn vơ ở đâu mình cũng không biết. Nhưng mà chật cái giảng đường lúc đó còn có 300 mấy chục người. Thì năm đầu là năm dự bị là tất cả các ban học chung với nhau. Năm thứ nhì á, gọi là năm khái niệm. Thì cũng là gọi là tất cả những môn nó học chung. Là lúc đó chú nhớ là học những cái môn đó, là về tài chính có, về gọi là giao tế có, giao tế nhân sự có, rồi về kế toán, rồi về thống kê, rồi về chính trị, rồi nhiều lắm. Đại khái là một năm học mười mấy môn. Rồi tới năm thứ ba mới chia ra ngành. Mà khi năm thứ ba mà chia ra từng ban á, mới lại gọi là đại khái là lúc đó chia ra thành ban. Thì lúc đó những ban đó học chuyên môn. Ví dụ ban quốc tế công pháp học chuyên môn về ngoại giao, ban báo chí chuyên môn về báo chí, ban tài chính là chuyên môn về ngân hàng, về lĩnh vực tài chính, ban quản trị xí nghiệp là học chuyên môn về kỹ nghệ. Đại khái là nặng về chuyên môn đó. Nhưng mà có những cái môn đó, là mình học chung là họ cố tình đào tạo cho sinh viên đó, có một cái kiến thức gọi là rộng rãi hơn về các ngành khác. Là tại vì Nguyên Hoàng biết đó, là người sinh viên đó, không có thể nào mà học một ngành của mình được. Tại vì học một ngành của mình á, thì kiến thức nó hạn hẹp. Mà trong cái chính trường cũng như thương trường á, là nó đều liên đới với nhau hết. Ví dụ mà bây giờ nếu học tài chính chỉ làm ngân hàng thôi, thì ngành ngân hàng á, nó chưa đủ để cho một cái người mà chuyên viên chưa cung ứng đủ cho chuyên viên kiến thức để mà hoạt động. Thành ra cái gọi là cái môi trường đại học lúc đó họ muốn là người sinh viên có đủ kiến thức rộng rãi để mà phát huy cái nghề nghiệp của mình. Do đó họ gọi là một năm đầu với lại hai năm đầu đó là họ cho học chung hết. Thành ra lúc đó mà mấy chú là học về quản trị xí nghiệp, nhưng mà cũng có học luật thương mại, luật gọi là gia đình, luật gọi là hay là học về chính trị, về sinh hoạt chính trị thế giới, hoặc là gọi là đó là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy dạy đó, là những cuộc cách mạng trên thế giới, hoặc là tư tưởng chính trị thế giới là giáo sư Vương Văn Bắc, ông là tổng trưởng ngoại giao đó, là dạy về gọi là kêu các phong trào mà cách mạng ở trên thế giới, nghĩa là những người như là Jean-Jacques Rousseau hay là Montesquieu hay là những tư tưởng, kể cả nghĩa là tư tưởng của cộng sản luôn, của những người cộng sản luôn.
Vâng, vậy thì khi đó là chú học chuyên, sau đó thì chú học chuyên ngành gì thế chú?
Chú học chuyên ngành quản trị xí nghiệp đó, là về nói nôm na là kỹ nghệ đó.
Vâng. Còn ông Lê Cung Bắc là chuyên ngành gì mà sau này ông lại chuyên qua về điện ảnh thôi chú?
Lê Cung Bắc lúc đó chú cũng không để ý là hắn chuyên ngành gì, nhưng mà chú biết hắn là học khóa 4.
Vâng. Thì và hồi đó là vào viện, không riêng gì viện đại học Đà Lạt, nhưng mà các trường đại học nói chung là mình chỉ ghi danh thôi, phải không chú? Chứ đâu có phải là phải thi tuyển vào gì.
Không, tùy. Tại vì viện đại học Đà Lạt đó, sở dĩ mà họ không bắt thi tuyển đó, là họ tân lập cái ngành chính trị kinh doanh là tân lập với lại các ngành khác như văn khoa, khoa học. Tại vì viện đại học Đà Lạt nó xa xôi quá, thành ra họ mà bắt thi tuyển đó, là làm cho sinh viên phiền phức, và đồng thời á là số sinh viên ghi danh á, dù cho không thi tuyển nhưng mà họ ghi danh cũng rất ít, là tại vì lên học Đà Lạt đó không phải là dễ dàng. Chú có mấy người bạn mà chú sau khi đậu chú tài đôi, chú rủ lên học Đà Lạt đó, họ không đủ, gia đình không đủ tiền để cho con em lên Đà Lạt học. Tại vì học trên Đà Lạt đó là ngoài cái vấn đề tiền sách vở, tiền gọi là ăn uống cư ở cư, mà lại còn tiền mướn phòng đó. Thành ra nó rất là nhiều thứ chi phí, rồi chưa kể tiền túi đó. Thành ra mà hồi đó đó, lương của một người quân nhân đó, chú nhớ lúc đó có ngàn mấy à, gần 2.000 đồng thôi. Mà hồi đó mà những người sinh viên học Đà Lạt đó, là như chú là ba chú cho một tháng 3.000, thì chú lúc đó xài về tiền ăn $600 một tháng, tiền phòng $300 một tháng, tiền sách vở gọi là 400-500 một tháng, thì chú còn dư 1.500-1.600. Mà hồi đó Nhân Hoàng biết ông, một tô phở lớn thật lớn nó có 10 đồng bạc.
Trời, chú ăn gì cho hết chú à?
Thành ra tiền nhớ là lấy 3.000 đồng đó, vừa ăn mà vừa bao bọc bạn bè, rồi đào kép rồi lung tung hết.
Vậy đào kép bằng anh Nguyễn Hoàng không chú?
Nguyễn Hoàng đi theo sách dép cho chú thôi, chứ làm sao mà dám so sánh. Vâng, mà như chú nói, ở Đà Lạt có trường chính trị kinh doanh, nhưng mà cũng dạy rất nhiều môn. Thì cũng ở Đà Lạt cũng có một cái trường khác cũng có cái từ chính trị, nhưng mà gọi là trường chiến tranh chính trị, thì trường đó thì như thế nào thưa chú?
Trường Viện Đại học Đà Lạt đó là Viện Đại học Tư, Viện Đại học Dân sự. Còn trường chiến tranh chính trị là một trường đại học quân sự. Là nghĩa là những người đi lính á, thì đào tạo, nghĩa là đào tạo ở trường chiến tranh chính trị. Mục đích của trường chiến tranh chính trị á, là gọi là họ đào tạo sĩ quan ra để hoạt động đại khái, hoạt động chính trị trong cấp tiểu đoàn hay là đại đội hay gì đó, tùy theo quân số. Thành ra nghĩa là họ cũng học về chính trị đó. Thì trường đại học chính trị á, nó cách cái viện đại học ngọn đồi của trường chiến tranh chính trị á, nó cách ngọn đồi của viện đại học có khoảng chừng 500 thước à.
Tức là hai trường cũng đều nằm trên cái gần cái đường Bùi Thị Xuân phải không thưa chú?
Bùi Thị Xuân. Thì Viện Đại học Đà Lạt nó nằm ở cuối đường Bùi Thị Xuân. Mà trường chiến tranh chính trị á, nó nằm gần như đối diện với Bùi Thị Xuân. Đó. Nó nằm ở phía bên tay phải, nếu mà đi từ trường chính trị kinh doanh, đi từ viện đại học xuống con dốc đó, thì nó nằm bên tay phải của trường chiến tranh chính trị. À, trường chiến tranh chính trị nó nằm bên tay phải của con đường Bùi Thị Xuân.
Dạ vâng. À, vào thời gian đi rất là nhanh, mà có vẻ anh Nguyễn Hoàng anh khoái chú Cung Bắc. À, chắc tại vì chắc là ảnh chờ được không, một vai diễn
không, tại vì Nguyễn Hoàng biết là hình như cái này nhân tiện cũng hết giờ rồi. Nguyễn Hoàng hỏi thêm là tại vì Nguyễn Hoàng đọc cái cuốn hồi ký của ông Lê Cung Bắc thì hồi xưa ông có vẻ cũng là đào hoa lắm thưa chú, không biết thì Nguyễn Hoàng là không có đào hoa nhưng là ước mơ mình được đào hoa, thì thấy ai được đào hoa thì cũng tò mò, thì
đào,
nhân đây hỏi
bông,
chú
đào bông
cũng hỏi chú là có phải hồi xưa ông Lê Cung Bắc cũng có thật là đào hoa không chú?
Chú không biết cuộc đời, gọi là chú không có liên lạc với Lê, là tại vì hồi đi học á thì Lê Cung Bắc ở khóa 4, mà
chú ở trên một khóa hả?
Trên một khóa.
Dạ.
Thành ra chú là hoạt động về đoàn thể nhiều, mà Lê Cung Bắc á là chú trọng tới lĩnh vực văn nghệ, nghệ thuật nhiều. Thành ra về kịch nghệ nhiều. Thành ra cũng ít có trường hợp liên lạc với nhau. Thành ra mà Lê Cung Bắc á, không có ở trong đại học xá. Chú thì ở đại học xá với 200, trên 200 sinh viên ở đại học xá. Còn Lê Cung Bắc mướn nhà ở ngoài. Thành ra hai cái lĩnh vực nó khác nhau, hai cái sở thích nó khác nhau. Thành ra nhiều khi không có liên lạc nhiều.
Anh
nhìn ra cuộc đời Tư đó thì cũng không biết gì, nhưng mà có một cái thường thường đó là mấy anh em ở trên Đà Lạt đó, thì thật sự mà nói rời xa gia đình cũng cô đơn lắm. Thành ra cái chuyện mà vướng bật với phụ nữ hay là mấy cô nữ sinh á thì là cũng là bình thường thôi.
Dạ vâng. Cảm ơn chú Nguyễn Sĩ Đậu rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời chú gửi lời chào đến quý thính giả.
Chào quý vị khán giả nghe đài. Chào Nhã Quyên, chào Nhân Hoàng.
Vâng, cảm ơn chú.
Mình hẹn Nguyên Hoàng gặp nhau lần tới.
Dạ vâng.
Bye.
Dạ. Yeah.